bắt gần cả 30 phút. Đến khi lên thì bên này ta đã ra nhiều tạm tụng trì bất đồng tôn rồi. Mà quý vị bắt đầu vừa đi vừa nhùi mắt. À, đi lên thì bắt đầu vẹt hết tất cả ngũ giới, năm giới thập trường, chứ đi hết, rẹt các bên hết. Bắt đầu Bồ Tát chạy tới trước mà ngồi, làm loạn lên hết cả Bồ Tát. Cho ngũ giới họ này, Bồ Tát chỉ ăn là Bồ Tát. Bồ Tát là phải hy sinh đi trước, mà phải nhường cái chỗ tốt, ngồi chỗ xấu, mà là đã đến sau rồi còn là vẹt người ta mà đá người ta hết mà ngồi như vậy. Cho nên họ mất bùa đề tâm và họ bỏ rất nhiều cái khóa học này. Mà tôi nghe họ phản ảnh như vậy. Cho nên tinh thần của Bồ Tát là học vũ già sơ địa luận. Cả thứ nhất là không được tự tán, tự khen mình. Mà tự tán khó lắm. Ai cũng thích cái ngã của mình hết. Mình học mình có bằng cấp. Khi khen bằng cấp là một trong cái ngã. Khi khen địa vị, tất cả là ngã của hết. Mà Bồ Tát là vô ngã. Cho nên Phật giáo của chúng ta, Niết Bàn là gì? Giáo pháp của Phật, mà tối thượng của Phật pháp là cái gì? Vô ngã. Vô ngã là Niết Bàn. Còn ngã đó thì Niết Bàn sẽ đóng lại. Tôi kể câu chuyện ngắn rồi mà chúng ta nghĩ. Có một vị linh hồn lên gõ cửa với Thượng Đế. Mà linh hồn đó tu cập một lần mà lên gõ Thượng Đế, mà Thượng Đế không mở cửa đó rồi là tiêu rồi đó, phải đi xuống. Ông lên gõ cửa mà mấy cái linh hồn nào mà lưng tú như vậy là cả ngàn năm. Ông lên gõ cửa để vô hỏi đạo mà, học đạo vô ngã mà. Cho nên vô ngã chính là Niết Bàn. Mà khi đã vô ngã rồi thì cửa Niết Bàn nó mở ra, mình đi thoải mái. Mà còn ngã đó thì tới chùa mấy thầy cũng khổ lắm, nặng lắm, hộ pháp gánh không nổi. Cho nên vì vậy mà phải có cái cổng, có cái cổng tâm quan để mà rũ sạch từng cái bùi dơ, từng cái ngã ở bên ngoài. Thì cái bài pháp này kỳ sau tôi sẽ nói. Sau tôi sẽ nói. Thì cái vị linh hồn đó gõ cửa với Thượng Đế. Thì gõ cốc cốc cốc. Thượng Đế hỏi ai? Này tôi, đi xuống. Xuống. Ở đây không có tôi gì hết. Còn tôi là còn mang một cái cục ngã lên. Mà cái ngã như vậy ta không đổ được, đi xuống. Xuống tu luyện thêm 1000 năm nữa. Ai? Ngài. Bây giờ không tôi nữa, Ngài chính là tôi, mà tôi chính là Ngài. Thế như vậy đạt được. À đi vô đi, không còn ngã nữa. Cho nên còn ngã thì giải thoát và Niết Bàn không có mở cho chúng ta vào. Vì vậy Bồ Tát triệt để phá tan vô ngã. Cho nên Bồ Tát ngồi đâu cũng được hết. Ngồi ở đâu cũng được, ăn ở đâu cũng được. Bồ Tát khác với thanh văn. Bồ Tát nhường cái tốt lấy cái xấu, hy sinh. Cho nên tôi tin rằng nếu mà đích thực Bồ Tát đó, thì xã hội này hạnh phúc và an vui, không bao giờ mà có chuyện ly dị. Bồ Tát mà ly dị thì chứng tỏ không hiểu nổi. Vợ mình, con mình, chồng mình mà mình không thương được thì làm sao mình thương ai mà mình là mình Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát của chúng ta, Bồ Tát của quý vị là giả danh Bồ Tát, phàm phu Bồ Tát, nhưng của Bồ Tát chứ chưa phải là quả của Bồ Tát. Nhưng mà thực tập đi, thực tập khóa học này, gieo hạt giống Bồ Tát xuống, khởi với tâm từ bi xuống. Bồ Tát chính là từ bi. Cho nên tôi nguyện suốt đời tôi quên cái niềm vui của cuộc đời đi. Thỉnh thoảng tôi cũng thích mở nét để tôi coi Biển Đông bây giờ ra sao. Bây giờ quê hương mình ra sao cũng thích lắm. Ngồi từ 11 giờ sáng. Nhưng mà coi càng coi thì càng nổi sân. Thấy không? Càng coi thì càng nổi sân. Cho nên khép lại quê hương để mà tu cho nó cái tâm từ bi. Còn bữa giữa tôi với ông đệ tử được cãi nhau cũng thầy trò thôi. Mà ông kia người Hoa, mà cuối cùng thầy trò cũng vì quê hương mà mất đệ tử. Ông thì người Hoa mà mình thì người Việt. Nhưng mà ông nệ mình, ông nói thầy trình độ trong quý thầy. Nhưng mà khi mà giữa cái năm cái dân khoáng 981 đó, năm 2014 đó, lúc đó đang sôi động lắm thì tôi đang coi. Thì ông còn vô ngồi thảo luận. Thì ông nói giờ Trung Hoa đúng. Tôi là đúng chỗ nào? Ông nói cái Biển Đông đều là đúng. Tôi là đúng chỗ nào? Ông nói bởi vì Trung Hoa là một cái nước lớn, cái cây lớn cho nên hàng bộ lớn. Các vị hiểu không? Cái cây lớn bộ lớn cho hàng lấy về tới bên Mã Lai luôn. Thì cái Biển Đông, toàn bộ cả Biển Đông là của Trung Quốc. Thì tôi mới nói là thôi anh lấy Hà Nội luôn đi. Hà Nội nó bộ với gân nó lấy Hà Nội. Ông chịu thua. Đừng có nói kiểu bạn phải như vậy. Chân rồi thôi mà mất đệ tử. cầm câu là mất đệ tử, cho nên khép miệng đóng lại để cho đệ tử nó tới. Đấy là, ha. Thì Bồ Tát đó hy sinh tất cả những cái gì cho chúng sinh để mà đem cái an vui hạnh phúc tới. Cho nên tôi nguyện có lúc tôi không vì cái vui của tôi nữa, mà tôi để hết thời gian nghiên cứu thực tập tu, thực tập hành Bồ Tát. Ở xã hội này, cuộc đời này, chỉ cần hai vị Bồ Tát thôi thì cuộc đời nó mang nhờ ơn nhiều lắm. Nhưng mà bởi vì mình rất là 4-5 ngàn Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát còn giả danh thôi, cho nên xã hội chưa mấy nhờ. Nhưng mà thực tập đi, Bồ Tát của chúng ta, Bồ Tát của quý vị là phàm phu thập tín rồi đó. Thập tín tu 10 hạnh, mà tu thập tín 10 hạnh rồi bác con thập tín, thập trú, thập hành, thập hướng, thập địa, đặng giác và diệu giác. Trong 50 hạnh thì tu trước cái thập tín đi. Thập tín là tín tam bảo và giữ 10 cái hạnh đó, nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả vân vân, rồi đạo tâm cho cả hết 10 cái đó, tu cho nhiều lần thì thực tập công đức. Bồ Tát của mình là Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp, là những tu chứ chưa phải là hạ quả tu, cho nên phải thực tập từ bi. Mọi người phải thực tập từ bi, phải tu từ bi. Mọi người phải, một vị Bồ Tát đó, mọi người phải có một con heo để mỗi khi đi ngủ hoặc một khi đi làm về, một tháng bỏ 5-10 đồng vào trong đó. Khi mình bỏ lên như vậy, mình khởi cái tâm từ bi, thì con nguyện con đem cái tiền này con gửi về cho quê hương, cho những em bé đỡ khổ, vân vân, thì cái tâm từ bi nó trỗi dậy một cái, nó nở một chút hoa đó. Còn Bồ Tát đã không bỏ rồi mà cứ làm đồng nào thì bỏ con túi xài đồng đó, thì cái Bồ Tát của mình nó teo lại, nó chết cái hành từ bi đi. Từ cái chết hành từ bi đó cho nên mình được phá giới. Thế thôi hả? Nghĩ được rồi. Như là sao? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành. Xin cảm ơn quý vị.